Quỳnh Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024 có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban chỉ đạo trực thuộc Tỉnh ủy. Lãnh đạo huyện Bình Đại đối thoại với đoàn viên thanh niên về quy động nguồn lực chăm lo phát triển thanh niên. Kiểm tra công tác chỉ đạo quản lý an toàn thực phẩm của Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm huyện Châu Thành. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức có chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số. Trước khi dự chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã tham quan 16 gian trưng bày, nghe giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới nhất của các ngân hàng, trung gian thanh toán, doanh nghiệp công nghệ. Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau 3 năm triển khai, hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Đến nay, hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua di động và QR code bình quân qua các năm từ 2017-2023 đạt trên 100% một năm. Hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn. Việt Nam đã hoàn thành kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và đang triển khai với Lào, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng ra các nước trong và ngoài khu vực ASEAN. Ngành ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm, ứng dụng dữ liệu dân cư để phục vụ việc làm sạch dữ liệu, định danh và xác thực chính xác thông tin khách hàng, hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng trên kênh điện tử, bảo lãnh điện tử cũng như góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Đến nay đã có 58 tổ chức tín dụng đã và đang triển khai ứng dụng xác thực khách hàng bằng thẻ căn cước gắn chip qua thiết bị tại quầy. 14 tổ chức tín dụng đang triển khai thử nghiệm ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử VNEID vào các nghiệp vụ như mở tài khoản thanh toán, xác thực giao dịch thanh toán, đối chiếu xác thực thông tin khách hàng. Ngân hàng Nhà nước đã chọn chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số cho sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024 nhằm tiếp tục triển khai tầm nhìn của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, phát huy những thành quả nhiệm vụ đạt được trong năm dữ liệu số quốc gia năm 2023 với quan điểm xuyên suốt lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm và định hướng chuyển đổi số ngành ngân hàng và lấy trải nghiệm của khách hàng là thước đo. Chiều nay ngày 8 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban chỉ đạo trực thuộc Tỉnh ủy, gồm Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua dân vận khéo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm chủ trì buổi làm việc. Tham dự có ông Bùi Văn Bia, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra chương trình công tác dân vận với chủ đề đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy dân chủ trong hoạt động của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, tăng cường sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ và nhân dân, phối hợp với các sở ngành tỉnh triển khai thi hành luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng phong trào dân vận khéo gắn với quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua đồng khởi mới, phối hợp tổ chức các hoạt động cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2024. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh cũng đã nắm tình hình, dự báo được các vấn đề thực tiễn và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công trình dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2, khu công nghiệp Phú Thuận, dự án khu Lạc Địa, đường dây 110 kV và trạm biến áp, vân vân. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp liên quan đến việc tái định cư, tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong tuyên truyền, cần quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời công tác phối hợp cần phải thực hiện đồng bộ trách nhiệm, quan tâm nhân rộng các mô hình dân vận khéo hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Nhân dân Tỉnh ủy và các ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị cần mạnh dạn nêu ra những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ giải quyết, tập trung thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác tuyên truyền phải trên nền tảng đúng quy định, tuyên truyền giải quyết ngay tại chỗ, trực tiếp ngay tại cơ sở. Ban Nhân dân Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kết quả, thực hiện tốt công tác tham mưu, kịp thời sơ kết, tổng kết các chương trình nghị quyết của Trung ương, tham mưu hiệu quả công tác dân vận theo chủ đề năm 2024 đã đề ra, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, theo dõi những vấn đề phát sinh nơi chưa có sự đồng tình cao để có phương án phù hợp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm cũng lưu ý việc phát huy vai trò của các ban chỉ đạo, nắm chắc tình hình tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường xây dựng, nhân rộng những mô hình dân vận khéo đạt chất lượng, thực hiện cao điểm thi đua đồng khởi mới, quan tâm chọn điển hình và nhân rộng kịp thời.
Ngày 7 tháng 5, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại cùng các ngành liên quan đã có buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện với chủ đề quy động nguồn lực chăm lo phát triển thanh niên. Thời gian qua, công tác chăm lo cho thanh niên được các cấp ngành địa phương trong huyện triển khai thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay. Tuy nhiên, thanh niên còn gặp nhiều khó khăn về ý tưởng trong khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn nên hiệu quả mang lại chưa cao. Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều vấn đề liên quan đến phương án giải quyết việc làm để thanh niên có thể vừa làm kinh tế vừa tham gia các hoạt động tại địa phương, định hướng những ngành nghề việc làm tại khu công nghiệp Phú Thuận, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho thanh niên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ bố trí không gian để đoàn viên thanh niên có điều kiện được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, lập nghiệp. Bên cạnh đó là những giải pháp để thanh niên tăng cường sức đề kháng trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, tránh bị lôi kéo, sa vào các tệ nạn xã hội. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện đề nghị trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn để thanh niên có cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Đồng thời, mỗi thanh niên phải không ngừng tự học, nâng cao trình độ, phát triển bản thân, đáp ứng xu thế tất yếu của thời đại, có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương đất nước. Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06.
Triển khai thực hiện đề án 06, huyện đã thành lập tổ công tác cấp huyện và các xã thị trấn, đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo được sự chuyển biến tích cực và kết quả mang lại bước đầu đáng ghi nhận. Hệ thống một cửa điện tử của huyện được triển khai đồng bộ và liên thông đến 100% cơ quan nhà nước từ huyện đến các xã thị trấn, kết nối liên thông cổng dịch vụ công của tỉnh và cung cấp 351 trên 355 thủ tục hành chính. Huyện đã áp dụng 8 trên 8 dịch vụ của ngành công an đạt 100% và 10 trên 11 dịch vụ của các ngành đạt trên 90% trong số các dịch vụ công theo đề án 06. Đối với 28 dịch vụ công theo quyết định số 422 ngày 4 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai thực hiện trong toàn huyện nhưng tiến độ còn chậm. Các dịch vụ thuộc nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội được triển khai trên 3 lĩnh vực gồm y tế, giáo dục, du lịch và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhóm dịch vụ phát triển công dân số đến nay đã cấp tài khoản định danh điện tử cho trên 111.500 công dân, đạt 146,3% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Hướng dẫn kích hoạt trên 93.360 tài khoản, đạt gần 122,5% chỉ tiêu. Về mặt hạ tầng dữ liệu phục vụ đề án, tỷ lệ cán bộ công chức cấp huyện được trang bị máy vi tính đạt 98% và các xã thị trấn đạt 85%. 100% cơ quan nhà nước cấp huyện và cơ sở có hệ thống mạng nội bộ và ứng dụng chữ ký số trong ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện đề án 06 trên địa bàn huyện.
Trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Có hơn 200 công chức văn hóa xã hội, cán bộ đài truyền thanh, phó bí thư đoàn thanh niên, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, trưởng các ấp khu phố tham gia tập huấn. Tại lớp tập huấn, cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông được trang bị các kỹ năng sản xuất chương trình cho đài truyền thanh cấp xã, thiết kế và xây dựng bản tin thông tin cơ sở, giải quyết xung đột và xử lý khủng hoảng truyền thông ở cơ sở, tổ chức buổi tuyên truyền miệng và tuyên truyền cổ động cùng một số vấn đề cơ bản về công tác thông tin cơ sở. Qua tập huấn, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đa dạng hóa nội dung khi thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình thiếu hụt nhiều thông tin, nhằm triển khai thực hiện tốt tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 5, Đoàn Kiểm tra An toàn Thực phẩm tỉnh đã đến kiểm tra công tác chỉ đạo, quản lý an toàn thực phẩm của Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm huyện Châu Thành. Bà Dương Thị Như Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đến dự.
Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra An toàn Thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra các nội dung gồm công tác ban hành và triển khai các kế hoạch kiểm tra quản lý an toàn thực phẩm trong năm, đặc biệt là trong các ngày lễ Tết và trong tháng hành động của Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm cấp huyện, kiểm tra các mặt công tác tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm, quản lý ngộ độc thực phẩm, giám sát an toàn thực phẩm xã phường, công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, công tác bảo đảm an toàn thức ăn đường phố. Đồng thời, đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại 3 cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý, gồm bánh mì, đậu hũ, quán ăn. Qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo về an toàn thực phẩm của huyện Châu Thành. Từ ngày 15 tháng 4 đến thời điểm kiểm tra, ngày 8 tháng 5, tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn được quản lý tốt, không để xảy ra ngộ độc. Công tác chỉ đạo triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm các ngày lễ Tết và tháng hành động an toàn thực phẩm được Ban Chỉ đạo, chính quyền các cấp quan tâm triển khai đúng tiến độ, như tổ chức meeting, kiểm tra an toàn thực phẩm, tuyên truyền người dân, kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống thuộc cấp quản lý. Đoàn kiểm tra của tỉnh lưu ý, Ban Chỉ đạo huyện cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm để tạo tính răn đe, tăng cường hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức thực hành an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống và hướng dẫn người tiêu dùng cách lựa chọn thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ hơn nữa các văn bản quy định, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm và cần tổ chức các cuộc họp để thống nhất trong công tác quản lý an toàn thực phẩm giữa các ban ngành trên địa bàn huyện, tránh sự chồng chéo, giúp cho công tác quản lý an toàn thực phẩm đạt hiệu quả hơn.
Ngày 7 tháng 5, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập và tập huấn xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bến Tre công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc và tổ bảo đảm diễn tập thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bến Tre năm 2024, đồng thời phát động phong trào thi đua trong diễn tập khu vực phòng thủ và tập huấn hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập. Theo kế hoạch, năm 2024, thành phố Bến Tre sẽ tổ chức diễn tập ở hai cấp, cấp thành phố và cấp xã phường. Cấp thành phố thực hiện phần vận hành cơ chế và thực hành thực binh. Đối với phần thực binh cấp xã, phường Phú Tân thực binh theo phương án A2, xã Sơn Đông thực binh theo phương án A4, xã Phú Hưng thực hành theo phương án A. Thời gian diễn tập dự kiến trong tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian công tác chuẩn bị không còn nhiều, đề nghị các cơ quan đơn vị khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai cuộc diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản có tín hiệu phục hồi trong những tháng đầu năm là do nhu cầu của các thị trường trên thế giới tăng trở lại, kéo theo các đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu gia tăng.
Điều này đã và đang giúp cho các nhà sản xuất trong nước an tâm hơn, duy trì tốc độ phát triển. Tuy nhiên, để đạt kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 đến 10 tỷ USD của năm 2024, tức tăng 3 đến 5% so với năm ngoái, toàn ngành cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thời gian qua, chính phủ và các địa phương đã tập trung cao cho hỗ trợ các ngành sản xuất và các hỗ trợ này đang phát huy tác dụng. Gói tín dụng cho hai ngành lâm thủy sản từ 15.000 tỷ đồng tăng lên gấp đôi và nay đã giải ngân được 20.000 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực lớn để ngành thủy sản phục hồi và bứt phá trong những tháng tiếp theo.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Khánh thành sân thể thao cộng đồng thuộc dự án nâng bước thể thao giai đoạn 2 tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Khai mạc vòng bán kết cuộc thi duyên dáng áo bà ba năm 2024. Nhiều tổ chức cá nhân sẽ chia nguồn nước ngọt với người dân Ba Tri và Bình Đại. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 5, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn chi nhánh Bến Tre phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hữu Định, huyện Châu Thành tổ chức lễ khánh thành công trình sân thể thao cộng đồng. Lãnh đạo Ban Nhân dân tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự.
Sân thể thao cộng đồng xã Hữu Định được xây dựng và nâng cấp trên nền sân bóng đá cũ và hoàn thành với kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện sân thể thao cộng đồng thuộc dự án nâng bước thể thao giai đoạn 2 do Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Trung ương đoàn dẫn động Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco hỗ trợ. Công trình gồm 4 hạng mục chính: cải tạo nền sân bóng đá, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, các dụng cụ thể dục thể thao và biển công trình sân thể thao cộng đồng vận hành bằng hệ thống năng lượng mặt trời. Phát biểu tại buổi lễ, anh Phan Thanh Trẻ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho rằng sân thể thao cộng đồng được xây dựng với mục đích tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân có một nơi giải trí, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe và đặc biệt ý nghĩa hơn khi góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong khuôn khổ lễ khánh thành, ban tổ chức đã tổ chức giao lưu các trận bóng đá ngay trên sân thể thao này.
Ngày 7 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức khai mạc vòng bán kết cuộc thi duyên dáng áo bà ba năm 2024. Tại vòng bán kết, 30 thí sinh thực hiện các nội dung thi gồm trình diễn trên sân khấu với trang phục áo bà ba và thí sinh giới thiệu về bản thân, nghề nghiệp, sở thích, bày tỏ mong muốn của bản thân khi tham gia cuộc thi. Các thí sinh đã tự tin khi mặc trang phục áo bà ba kết hợp cùng chiếc khăn rằn và chiếc nón lá khi trình diễn trên sân khấu. Nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thi cho rằng chiếc áo bà ba đã tạo ấn tượng sâu đậm, mang hồn quê khó quên trong lòng mỗi người. Chính vẻ đẹp mộc mạc, duyên dáng của chiếc áo bà ba cũng đã góp phần gợi nhớ một thời quá khứ hào hùng, những tháng năm kháng chiến gian khổ, giành độc lập tự do trên quê hương Đồng Khởi. Đây cũng là hình ảnh gắn liền với đội quân tóc dài đã đi vào huyền thoại. Đồng thời mong muốn thông qua cuộc thi góp phần tôn vinh giá trị của áo bà ba trong đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa cộng đồng về tình yêu dành cho trang phục này và cùng nhau giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.
Qua hội thi, em mong rằng các bạn thí sinh sẽ cùng nhau hoàn thành thật tốt các phần thi của mình. Bên cạnh đó thì cũng có thể là có thêm những cái kiến thức về nét đẹp văn hóa truyền thống của chiếc áo bà ba Nam Bộ, những cái kinh nghiệm trong trình diễn và ứng xử, cũng như có được cái trải nghiệm về văn hóa và du lịch của tỉnh nhà, để từ đó chúng ta có thể lan tỏa hình ảnh của người phụ nữ Bến Tre, khẳng định hơn nữa cái giá trị của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
Khi nhắc đến áo bà ba là nhắc đến hình ảnh của người phụ nữ miền Nam mộc mạc, giản dị và chân thành. Và em muốn là một trong những người tiếp nối và giữ gìn nét duyên dáng của chiếc áo bà ba. Vì khi khoác lên người chiếc áo bà ba, em cảm thấy rất là tự tin. Vì tự tin bởi vẻ đẹp duyên dáng mà chiếc áo bà ba mang lại. Và cũng cảm thấy rất là tự hào vì là người con của vùng đất Bến Tre, là người con của vùng đất Nam Bộ.
Được biết, sau hơn một tháng diễn ra cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 269 hồ sơ của thí sinh là nữ công dân quê quán, công tác, cư trú tại tỉnh Bến Tre. Các thí sinh đều đảm bảo điều kiện theo thể lệ ban tổ chức đưa ra. Ở vòng sơ tuyển, ban giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan, lựa chọn 30 thí sinh duyên dáng vào vòng bán kết. Tại vòng bán kết, ban tổ chức chọn ra 20 thí sinh vào vòng chung kết. Theo dự kiến, vòng chung kết diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2024 với các nội dung như trình diễn trang phục tự chọn, trang phục áo dài, trang phục áo bà ba và chọn ra 5 thí sinh thi ứng xử.
Với 20 thí sinh vào chung kết thì chúng tôi rất là hy vọng rằng những thí sinh sẽ có cái tiếp tục có sự đầu tư nhiều hơn nữa để khi mà tham gia vào vòng chung kết thì thí sinh sẽ nổi bật hơn và thể hiện cái khả năng trình diễn của chúng ta trên sân khấu cũng như là cái phần thi ứng xử sẽ hết sức là đặc sắc. Và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn rằng là thông qua 20 thí sinh vào vòng chung kết, chúng tôi sẽ lan tỏa được những cái hình ảnh đẹp của người phụ nữ Bến Tre.
Cuộc thi duyên dáng áo bà ba năm 2024 được tổ chức nhằm tôn vinh trang phục áo bà ba truyền thống của dân tộc, những giá trị truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của quê hương Bến Tre, là một trong những hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Bến Tre nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung, là tiền đề của cuộc vận động mặc áo bà ba trong sinh hoạt cộng đồng cũng như các hoạt động thường nhật. Vinaphone Bến Tre đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại tổ chức chương trình tặng máy điện thoại thông minh cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống ở thị trấn Bình Đại. Trong đợt này, Vinaphone Bến Tre đã tặng 10 chiếc điện thoại thông minh cho 10 hộ dân để thực hiện chuyển đổi thuê bao công nghệ 2G lên 4G kể từ tháng 9 năm 2024. Mỗi chiếc điện thoại có giá trị khoảng 3 triệu đồng, kinh phí tặng máy khoảng 30 triệu đồng do Vinaphone Bến Tre hỗ trợ. Sau khi nhận máy, các kỹ thuật viên của Vinaphone Bến Tre đã hướng dẫn bà con sử dụng máy mới và cài các phần mềm chuyển đổi số thông thường tại địa phương để bà con làm quen và sử dụng. Đây không phải là một món quà giá trị về mặt vật phẩm mà còn là cơ hội để người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm phương tiện tiếp cận công nghệ thông tin, giao lưu và kết nối cộng đồng, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong thời gian tới. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Bến Tre nói riêng, tình trạng nắng nóng kéo dài và mặn xâm nhập sâu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Cùng chia sẻ với nhân dân và chính quyền địa phương, thời gian qua, Công an tỉnh Bến Tre đã thực hiện nhiều chương trình kết nối, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ người dân vượt qua mùa hạn mặn.
Sáng nay ngày 8 tháng 5, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Từ thiện Nghĩa tình Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao tặng bồn chứa nước hỗ trợ người dân dùng hạn mặn trên địa bàn huyện Ba Tri và Bình Đại. Ban tổ chức đã trao tặng 300 bồn chứa nước loại 500 lít, 300 lốc nước suối, mỗi lốc 24 chai 500ml cho 300 hộ dân khó khăn và 5 bồn 500 lít, 5 bồn 1.500 lít cho 10 cơ quan công an xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn hai huyện với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.
Đây là một cái giải pháp có thể nói là lâu dài cho bà con về lâu về dài vào những mùa hạn mặn về sau.
Năm nay thì nắng thì quá muộn, không có mưa, ở xã tôi dùng ven biển quá khổ là không có nước. Nay được Mạnh Thường Quân cho được cái bồn, tôi rất mừng, rất cảm ơn Mạnh Thường Quân.
Huyện Ba Tri và Bình Đại là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng khô hạn và nhiễm mặn, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất, khiến cuộc sống của bà con càng thêm khó khăn. Nhận những bồn nước từ nhà tài trợ trao đến, bà con rất vui mừng và phấn khởi.
Tôi thấy cho mà cái thùng vậy là gọn dữ lắm rồi, cũng như mấy người lớn tuổi đó, ta xúc, ta đồ cũng gọn gàng.
Được những cái bồn này rất là có ý nghĩa. Không những trong sử dụng trong hạn mặn mà mùa mưa mình trữ nước ngọt để đảm bảo sinh hoạt nước uống cũng như nước sinh hoạt hàng ngày.
Các chương trình kết nối vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ người dân vượt qua mùa hạn mặn mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Phiên đấu thầu vàng miếng tiếp theo được Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng nay ngày 8 tháng 5 với mức giá khởi điểm được đưa ra là 85,3 triệu đồng một lượng. Đây là mức cao hơn nhiều so với các lần trước trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới. Theo đó, phiên đấu giá diễn ra tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Tổng khối lượng vàng miếng được mang ra đấu thầu là 16.800 lượng vàng miếng SJC, mức giá tham chiếu đặt cọc là 85,3 triệu đồng một lượng. Trước đó, ngày 3 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã phải hủy phiên đấu thầu do chỉ có một thành viên đăng ký dự thầu. Sau hai lần hủy thầu, đến nay mới chỉ một phiên đấu thầu hôm 23 tháng 4 diễn ra theo kế hoạch. Chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung cộng đồng do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre thực hiện tại các xã vùng sâu vùng xa là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai tại Bến Tre nhiều năm qua, góp phần phát hiện và điều trị kịp thời bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát định kỳ. Ghi nhận về hoạt động này trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2024.
Dù số ca mắc ung thư cổ tử cung ghi nhận giảm nhiều so với trước đây, nhờ có vaccine và các phương pháp sàng lọc tiên tiến cùng với hiệu quả của các phương pháp điều trị hiện đại, tuy nhiên số ca tử vong do ung thư cổ tử cung vẫn là rất lớn, rơi vào các trường hợp phụ nữ vùng sâu, vùng xa, ít có điều kiện tiếp cận thông tin về bệnh, cũng như không thực hiện thăm khám định kỳ, tầm soát sớm căn bệnh này. Đến khi bệnh nặng mới tìm đến cơ sở y tế thì đã ở giai đoạn muộn, tiên lượng nặng, không đáp ứng điều trị và dễ dẫn đến tử vong. Vì thế, để nâng cao hiểu biết, tạo điều kiện cho bà con vùng sâu vùng xa tiếp cận với tầm soát ung thư cổ tử cung, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung tại 24 xã thuộc 8 huyện của tỉnh, với hơn 5.000 chị em được tham gia thăm khám.
Năm 2024, khoa sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre đã có kế hoạch triển khai thực hiện khám phụ khoa cộng đồng cho chị em ở 8 huyện trong tỉnh, thì mỗi huyện là sẽ khám 3 xã. Số lượt chị em đến khám là không giới hạn. Mục đích của mình là chủ yếu khám để phát hiện những cái bệnh lý và tư vấn điều trị. Cái thứ hai nữa là mục đích của mình là tầm soát ung thư cổ tử cung để phát hiện ra những cái dấu hiệu tiền ung thư, để có cái tư vấn cho chị em đến những cái cơ sở y tế tuyến trên điều trị cho sớm và được theo dõi điều trị theo đúng phác đồ.
Tham gia thăm khám, chị em được lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát sớm bệnh ung thư, nguy cơ mắc ung thư, từ đó biết cách chăm sóc sức khỏe sinh sản của bản thân, tạo thói quen tầm soát ung thư định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Đây thật sự là món quà có ý nghĩa rất lớn với chị em phụ nữ vùng sâu vùng xa, nhất là những chị em có điều kiện kinh tế khó khăn.
Xã mình được chọn là nằm trong cái lịch được khám nên rất là vui. Tôi là về là tôi tham mưu liền với ủy ban là ra thông báo rồi họp y tế ấp để thông báo nhanh liền cho chắc chị em phụ nữ, người ta sắp xếp thời gian trước để được đi khám.
Đoàn của huyện tỉnh kết hợp chủ yếu là xuống để chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là khám phụ khoa và tầm soát bệnh ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Và cũng mong rằng đoàn sẽ hàng năm sẽ tổ chức để khám hàng năm để phát hiện sớm và để xử lý kịp thời cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Nhờ vào chương trình này, nhiều phụ nữ đã có cơ hội tiếp cận thông tin và hiểu biết hơn về sức khỏe bản thân, từ đó biết cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách tốt hơn. Đồng thời, chương trình cũng giúp lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc sàng lọc ung thư cổ tử cung tới cộng đồng xung quanh.
Chúng tôi rất là mừng, nói chung là cả xóm luôn á, tại vì cái đoàn xuống đây là tạo điều kiện cho chúng tôi đặng có dịp để đi khám, đặng mình biết mình có bệnh hay là không.
Cũng ráng đi, cũng tính đi đặng cho cái có hay không vậy, chứ cũng tin cũng khám không có tiền vậy đó, cũng thấy vậy cũng đi.
Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện ung thư cổ tử cung và kiểm tra sức khỏe phụ khoa, đội ngũ bác sĩ còn truyền đạt kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế địa phương. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về các bệnh phụ khoa và nhận biết sớm dấu hiệu của ung thư cổ tử cung, qua đó hỗ trợ tốt hơn trong việc tư vấn và khuyến khích phụ nữ địa phương tham gia sàng lọc định kỳ mỗi 6 tháng hoặc hàng năm. Hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực và kỹ năng của nhân viên y tế mà còn giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh, cải thiện việc theo dõi và nhắc nhở phụ nữ tham gia kiểm tra sức khỏe định kỳ, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng về bệnh ung thư cổ tử cung, một bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.